Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2019, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Nối tiếp bài thời sự sẽ là chuyên mục câu chuyện gia đình. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu Đệ Sống Đức Tin. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Thống kê về tình hình giáo hội hoàn vũ. Tính đến cuối năm 2017, trên thế giới có hơn 1.313.000.000 tín hữu Công giáo, tức là tăng thêm 14.220.000 tín hữu so với năm 2016 trước đó. Nhân dịp Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 93 cử hành hôm Chủ nhật 20 tháng 10 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đã công bố bản thống kê về giáo hội Công giáo tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017. Tỷ lệ Công giáo so với 7.408.000.000 dân trên trái đất là 17,73%, tức là tăng 0,06% so với năm 2016. Số tín hữu Công giáo cũng như số giám mục gia tăng tại tất cả các đại lục trên thế giới và có gần 5.400 giám mục tính đến cuối năm 2017. Tuy nhiên, số linh mục giảm mất 387 vị, tức là còn 414.582 vị trong giáo hội. Tuy nhiên, nếu tính theo đại lục, thì tại Phi Châu có thêm gần 1.200 linh mục, trong khi tại Á Châu tăng thêm 1.424 vị. Âu Châu có số linh mục giảm nhiều nhất, tức là ít hơn gần 3.000 vị so với cuối năm 2016 trước đó. Số phó tế vĩnh viễn trong giáo hội tiếp tục gia tăng và hiện có 47.000 thầy. Tại các đại lục đều gia tăng, ngoại trừ Phi Châu giảm mất 7 phó tế. Số tu huynh giảm mất 1.090 thầy và hiện có hơn 51.530 thầy. Trong khi đó, số nữ tu tiếp tục giảm sút, giảm mất 10.535 chị và hiện còn 648.000 chị trong giáo hội. Tính theo đại lục, số nữ tu tại Phi Châu tăng gần 1.500 chị và tại Á Châu tăng hơn 1.100 chị. Sự giảm sút nhiều nhất tại Âu Châu, mất đi gần 8.000 nữ tu và tại Mỹ Châu gần 5.000 nữ tu. Điều đáng lo ngại là số đại chúng sinh trong giáo hội tiếp tục giảm, trừ Phi Châu và Úc Châu. Tại Á Châu giảm 385 thầy, tại Mỹ Châu giảm 835 thầy, trong khi tại Âu Châu giảm 400 thầy. Trên toàn giáo hội có hơn 115.000 đại chúng sinh và tu sinh. Hiện nay có 1.115 giáo phận thuộc Bộ Truyền giáo, trong đó có 511 giáo phận tại Phi Châu, 484 tại Á Châu, tiếp đến là 74 giáo phận tại Mỹ Châu và sau cùng là 46 giáo phận tại Úc Châu. Tin Roma. Sứ điệp của Tòa Thánh chúc mừng tín hữu Ấn giáo nhân lễ Diwali. Tòa Thánh chúc mừng các tín hữu Ấn giáo nhân dịp lễ Diwali và cổ võ quyết tâm gieo vã những hạt giống tình huynh đệ trong tương quan với các tín đồ các tôn giáo khác. Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đến các tín hữu Ấn giáo nhân lễ Diwali là lễ ánh sáng, mừng sự chiến thắng của sự thật trên dối trá, sự sống trên sự chết, sự thiện trên sự ác. Lễ này được cử hành trong 3 ngày. Và năm nay bắt đầu từ ngày 27 tháng 10 tới đây. Trong sứ điệp với tựa đề, các tín hữu, những người xây dựng tình huynh đệ và cuộc sống chung hòa bình, Đức Hồng Y Miguel Angel Gisot, người Tây Ban Nha, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, cùng với Đức Ông Tổng Thư ký người Sri Lanka, cầu mong đại lễ Diwali chiếu soi tâm hồn và mọi gia đình Ấn giáo và mang lại cho các cộng đoàn vui tươi và hạnh phúc, an bình và sự thịnh vượng. Hai vị cũng ghi nhận có những tiến bộ chưa từng có trong nhiều lĩnh vực, đồng thời cũng có nhiều nỗ lực đối thoại liên tôn và liên văn hóa sự cộng tác và liên đới huynh đệ, nhưng đảng khác cũng có sự vô cảm, rừng rưng và thậm chí là sự oán ghét giữa một số người có tôn giáo đối với những người thuộc các tôn giáo khác. Thái độ như thế có thể xảy ra từ những tâm tình lạc hướng, thiếu quảng đại và ác cảm. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn nhắc lại rằng, tôn giáo dạy chúng ta tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm và các quyền bất khả nhượng của tha nhân, không nuôi thành kiến vô lý nào đối với những người khác vì tín ngưỡng hoặc tôn giáo của họ. Chỉ khi nào tín đồ các tôn giáo đòi hỏi mình sống cuộc sống hợp với luân lý đạo đức của đạo, thì họ mới có thể được coi như những người thực sự thi hành vai trò xây dựng hòa bình và là chứng nhân về tình người chung của chúng ta. Vì thế, sống trong một tinh thần huynh đệ và thân hữu qua cuộc đối thoại liên lỉ, đó là một hệ luận tự nhiên của tín hữu theo Ấn giáo hoặc Kitô giáo. Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn cũng nhận định rằng, mặc dù có những tin tức tiêu cực được báo chí nói tới, nhưng điều này không được giảm bớt quyết tâm của chúng ta gieo vãi những hạt giống tình huynh đệ, vì có vô số điều thiện hảo âm thầm đang tăng trưởng và làm cho chúng ta hy vọng có thể cùng với tín đồ các tôn giáo khác cũng như với mọi người thiện chí xây dựng một thế giới liên đới và hòa bình. Tin giáo hội tại Pháp. Hội đồng giám mục Pháp mời giáo dân dự đại hội. Lần đầu tiên, Hội đồng giám mục Pháp mời giáo dân đến tham dự đại hội của các giám mục sẽ nhóm tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 11 tới đây. Mỗi giám mục được mời 2 thành viên trong giáo phận thuộc quyền, hoặc là linh mục, phó tế hay giáo dân đến tham dự. Như vậy, tổng số tham dự viên vào khoảng 330 người. Theo báo Công giáo Pháp La Croix, từ nay trong khoảng thời gian 3 năm, các giáo dân sẽ được mời tham dự đại hội của Hội đồng Giám mục Pháp để lắng nghe và trao đổi, mục đích là để giáo hội gần gũi hơn với dân. Từ tháng 7 năm nay, Đức cha Eric de Moulin Beaufort, Tổng giám mục giáo phận Reims, đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Ngài thông báo là muốn thay đổi cách thức làm việc trong đại hội của các giám mục. Bà Véronique Faye, Chủ tịch cơ quan bác ái Secours Catholic, chào mừng tin này như một bước tiến tượng trưng đầu tiên. Bà hy vọng nhiều phụ nữ cũng như những người trẻ và người nam có thể trao đổi những kinh nghiệm trong môi trường bấp bênh của họ. Tin Vatican. Đã có tiến bộ trong án phong chân phước cho chị Chiara Lubich. Có tiến bộ trong án phong chân phước cho chị Chiara Lubich, người sáng lập phong trào Focolare, tổ ấm. Cuộc điều tra ở cấp giáo phận để thu thập tài liệu để làm hồ sơ phong chân phước cho chị sắp hoàn tất. Chủ nhật, mùng 10 tháng 11 tới đây, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Frascati gần Roma, Đức cha Raffaello Martinelli, giám mục sở tại, sẽ chủ sự nghi thức kết thúc cuộc điều tra dài 4 năm ở cấp địa phương và toàn bộ hồ sơ sẽ được gửi về Bộ Phong Thánh để cứu xét. Chị Chiara Lubich sinh tại Trento, Bắc Italia năm 1920 và năm 1943 khi được 23 tuổi, giữa Thế chiến thứ hai, chị và các bạn đã thành lập phong trào tổ ấm, cổ võ và sống linh đạo hiệp thông. Ngày nay, phong trào có khoảng 140.000 thành viên tại các nước trên thế giới và 2 triệu người thiện cảm với phong trào. Các thành viên của phong trào tổ ấm thuộc Công giáo và cả các hệ phái Kitô và tôn giáo khác. Họ dấn thân trong lĩnh vực chính trị, xã hội và kinh tế. Tin Syria. Đức Hồng y Gennari tái kêu gọi chấm dứt cấm vận Syria. Đức Hồng y Mario Gennari, sứ thần tòa thánh tại Syria, tái kêu gọi quốc tế, cụ thể là Hoa Kỳ và Âu Châu, chấm dứt cấm vận chấm Syria, nhất là mùa đông đang đến gần. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi hôm 19 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng y Gennari nhắc lại sự kiện từ tháng 3 năm nay, cuộc xung đột tại Syria bước sang năm thứ 9. Tuy bom đạn không còn rơi tại một số miền ở Syria nữa, nhưng chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Tỉnh Idlib ở miền Tây Bắc Syria vẫn còn nằm trong tay chiến quân và lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Các cuộc xung đột tập trung tại đây và các thường dân phải trả giá đắt đỏ. Thêm vào đó, nhiều người di tản, nam phụ lão ấu vẫn còn sống dưới các tàn cây trong khi mùa đông đang đến gần. Các cơ cấu y tế đã bị phá hủy, chỉ còn 46% các nhà thương của Syria tiếp nhận bệnh nhân, 1/3 các trường học bị đóng cửa. Đức Hồng Y Zenari gọi tình trạng nghèo đói ở Syria là một quả bom nổ chậm. Vì thế, Ngài tái kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt chính sách cấm vận vì nó chỉ gây hại nhiều nhất cho dân nghèo. Nhiều người dân không kiếm được dầu để sưởi trong mùa đông và nhiều thành thị làng mạc cũng chịu chung số phận. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Sứ Thần Tòa Thánh cũng nói đến những thay đổi do chiến tranh gây ra cho các cộng đoàn tôn giáo tại nước này. Người ta trở nên nghi kỵ và không còn tin tưởng, tín nhiệm nhau. Các vị lãnh đạo tôn giáo giữ một vai trò quan trọng trong việc tái tạo các tương quan tốt giữa các cộng đoàn. Riêng về các giáo hội Kitô, Đức Hồng Y Zenari cho biết, vết thương nặng nhất vẫn còn rướm máu là sự tản cư của các tín hữu ra nước ngoài, đe dọa sự sống còn của các cộng đồng Kitô tại Syria. Tin Roma. Đức Hồng Y Urosa cảnh giác chống tôn giáo hỗn tạp. Đức Hồng Y Jorge Urosa, nguyên tổng giám mục giáo phận Caracas, thủ đô Venezuela, kêu gọi tránh thứ tôn giáo hỗn tạp khi chủ trương một nghi lễ riêng cho miền Amazonia. Hôm 18 tháng 10 vừa qua, trong một bản tường trình tại Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay về miền Amazonia, nhóm B của các nghị phụ nói tiếng Ý đã đề nghị cứu xét vấn đề thiết lập một nghi lễ phụng vụ cho miền này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Nuova Bussola Quotidiana, Tân Chỉ Nam Thường Nhật, chuyển đi hôm 21 tháng 10 vừa qua từ Roma, Đức Hồng Y Urosa nói, có thể có một nghi lễ Amazonia, nhưng cần phải tránh thứ tôn giáo hỗn tạp. Phụng vụ hay nghi lễ Latin, đặc biệt là thánh lễ, chỉ được dâng lên một mình Thiên Chúa. Phụng vụ này đơn giản, điều độ và không rườm rà, dễ hiểu đối với những người được huấn luyện ở giai đoạn đầu. Nghi lễ Amazonia, nếu có, phải tôn trọng bản chất thánh thiêng của thánh lễ và bảo tồn những yếu tố cơ bản của thánh lễ. Tuy rằng có thể du nhập vài cử chỉ khác, nhưng không được du nhập những cử chỉ của đạo thờ vật linh không phải là công giáo. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Urosa cũng cổ võ việc truyền giáo đích thị, tăng cường việc loan báo Chúa Giêsu Kitô nơi các thổ dân. Ngài nói, trong sứ mạng truyền giáo của giáo hội tại miền Amazonia, các tín hữu công giáo đã không thành công như những người tin lành. Đúng vậy, với tất cả sự tôn trọng, chúng ta phải tìm hiểu tại sao, mặc dù có những công việc vị tha, những hy sinh và sự hiện diện liên lỉ về mục vụ của nhiều thừa sai công giáo tại miền Amazonia, nhưng các giáo hội tin lành tăng trưởng tại đây. Nhiều cộng đoàn thổ dân quý chuộng công việc xã hội của các thừa sai công giáo, nhưng họ thích theo các giáo hội tin lành hơn. Đó là một thực tại. Một trong các nhóm nghị phụ đã nêu rõ điều đó. Rất tiếc là trong tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay không cứu xét những nguyên nhân của thực tại đau thương ấy. Vì thế, Đức Hồng Y nói, chúng ta phải tăng cường việc loan báo Chúa Giêsu Kitô nơi các thổ dân. Mời gọi những người bản địa hoán cải và lãnh nhận bí tích rửa tội để họ nhận lãnh kho tàng bao la được làm con cái Thiên Chúa và trở nên thành phần của giáo hội. Đức Hồng Y Urosa giải thích thêm rằng, chúng ta phải loan báo tin mừng một cách cởi mở và minh bạch. Không phải chỉ đối thoại và đồng minh mà thôi, nhưng còn phải trình bày Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ, đấng cứu chuộc, là người bạn, người anh duy nhất có thể giải phóng họ khỏi sự nô lệ các sức mạnh thiên nhiên. Dĩ nhiên, chúng ta không được coi rẻ các nền văn hóa của thổ dân. Nhưng chúng ta phải mang lại cho họ sự khôn ngoan ngàn đời của Chúa được mặc khải trong cựu ước, và chúng ta phải trình bày cho họ hồng ân sự sống mới trong Chúa Kitô, ánh sáng ân phúc và niềm hy vọng sự sống vĩnh cửu.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo tổng huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Tổng huấn Amoris Laetitia niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Đứa trẻ xứng đáng được sinh ra từ tình yêu của cha mẹ, chứ không bằng bất cứ phương thế nào khác, vì em không phải là một điều gì đó nợ nần của ai, nhưng là một ân ban, vốn là hoa trái từ hành vi chuyên biệt yêu thương vợ chồng của cha mẹ. Sở dĩ như thế là vì, theo trật tự tạo thế, tình yêu phu phụ giữa một người đàn ông và một người đàn bà và việc truyền sinh đã được sắp đặt cho nhau. Do đó, đấng tạo hóa đã làm cho người đàn ông và người đàn bà tham dự vào công trình sáng tạo của người và cùng một lúc biến họ thành dụng cụ tình yêu của người, ủy thác cho họ trách nhiệm đối với tương lai nhân loại qua việc lưu truyền sự sống con người. Các nghị phụ thượng hội đồng quả quyết rằng, sự lớn mạnh của não trạng cho rằng phải giảm thiểu việc sinh sản sự sống con người thành một biến tố trong kế hoạch của cá nhân hay của cặp vợ chồng là điều hết sức hiển nhiên. Giáo huấn của giáo hội nhằm giúp các cặp vợ chồng cảm nghiệm một cách hòa hợp và đầy ý thức sự hiệp thông như chồng như vợ của họ cũng như trách nhiệm sinh sản của họ. Chúng ta cần trở lại với sứ điệp trong thông điệp Humanae Vitae của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, một sứ điệp nhấn mạnh đến việc phải tôn trọng phẩm giá con người khi lượng giá về luân lý các phương pháp điều hòa sinh sản. Việc chọn con nuôi và làm cha mẹ chăm sóc cũng có thể nói lên tính sinh hoa trái vốn là đặc điểm của đời sống hôn nhân. Với lòng biết ơn đặc biệt, giáo hội nâng đỡ các gia đình trong việc chấp nhận, dưỡng dục và âu yếm bảo bọc con cái có các khuyết tật đa dạng. Ở đây tôi cảm thấy khẩn thiết phải quả quyết rằng, nếu gia đình là cung lòng của sự sống, là nơi sự sống được thụ thai và chăm sóc, thì điều mâu thuẫn ghê rợn là lúc nó trở thành nơi mà trong đó sự sống bị bác bỏ và hủy diệt. Giá trị của sự sống lớn lao và quyền sống của đứa trẻ vô tội đang lớn lên trong lòng mẹ, bất khả nhượng đến nỗi không một quyền lợi của thân xác nào có thể biện minh cho quyết định chấm dứt sự sống ấy, một sự sống tự nó là cùng đích chứ không bao giờ có thể bị coi là tài sản của một con người khác. Gia đình bảo vệ sự sống nhân bản trong mọi giai đoạn của nó, kể cả giai đoạn cuối cùng. Thành thử, những ai làm việc tại các cơ sở y tế được nhắc nhớ bổn phận luân lý phải phản kháng lương tâm. Tương tự như thế, giáo hội không những cảm thấy sự khẩn thiết phải quả quyết quyền được chết tự nhiên, không có sự chữa trị quá quyết đoán và án tử, nhưng cũng còn cương quyết bác bỏ án tử hình nữa. Các nghị phụ thượng hội đồng cũng muốn nhấn mạnh rằng, một trong các thách đố nền tảng của các gia đình ngày nay đang đương đầu, chắc chắn là thách đố dưỡng dục con cái, càng bị làm khó khăn và phức tạp hơn bởi thực tại văn hóa ngày nay và ảnh hưởng mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông. Giáo hội đóng một vai trò có giá trị trong việc nâng đỡ các gia đình, bắt đầu với việc khai tâm Kitô giáo nhờ các cộng đồng chào đón. Đồng thời, tôi cảm thấy việc quan trọng phải nhắc lại rằng, việc giáo dục toàn diện con cái là một bổn phận rất nghiêm trọng và đồng thời là một quyền hàng đầu của cha mẹ. Đây không hẳn chỉ là một trách vụ hay một gánh nặng, nhưng là một quyền chủ yếu và bất khả nhượng mà các cha mẹ được kêu gọi phải bảo vệ và không một ai có thể có quyền tước mất của họ. Nhà nước cung cấp các chương trình giáo dục theo phương thức phụ đới, nghĩa là trợ giúp các cha mẹ trong vai trò không thể khước từ của họ. Chính các cha mẹ được quyền tự do chọn lối giáo dục có thể vươn tới và có phẩm chất tốt mà họ muốn ban cho con cái của họ phù hợp với giác tín của họ. Trường học không thể thay thế được cha mẹ, nhưng bổ túc cho họ. Đây là nguyên tắc căn bản. Mọi tham dự viên khác của diễn trình giáo dục chỉ có khả năng thi hành trách nhiệm của họ nhân danh cha mẹ với sự ưng thuận của họ, tới một mức độ nào đó với sự cho phép của họ. Còn nữa, đang có sự rạn nứt giữa gia đình và xã hội, giữa gia đình và trường học. Công ước giáo dục ngày nay đã bị phá độ, và do đó, liên minh giáo dục giữa xã hội và gia đình đang lâm vào khủng hoảng. Giáo hội được mời gọi hợp tác với các cha mẹ qua các sáng kiến mục vụ, trợ giúp họ chu toàn sứ mệnh giáo dục của họ. Giáo hội phải luôn làm việc này bằng cách giúp họ biết đánh giá vai trò đích đáng của họ và hiểu ra rằng nhờ lãnh nhận bí tích hôn phối, họ đã trở nên các thừa tác viên của việc giáo dục con cái của họ. Khi giáo dục con cái, họ xây dựng giáo hội và nhờ làm như thế, họ đã chấp nhận ơn Chúa kêu gọi họ. Gia đình và giáo hội. Với niềm vui nội tâm và an ủi sâu xa, giáo hội nhìn lên các gia đình luôn trung thành với các giáo huấn của Tin Mừng, khuyến khích họ và cảm ơn họ vì các chứng từ của họ, vì họ đã làm chứng một cách khả tín vẻ đẹp của hôn nhân như là bất khả tiêu và trung thành vĩnh viễn. Bên trong gia đình vốn có thể gọi là giáo hội tại gia, các cá nhân bước vào một trải nghiệm hiệp thông có tính giáo hội giữa các ngôi vị. Một sự hiệp thông nhờ ơn thánh phản ảnh được mầu nhiệm ba ngôi chí thánh. Ở đây, người ta học được sức chịu đựng và niềm vui của việc làm, tình yêu huynh đệ, lòng tha thứ đại độ, thậm chí hết lần này tới lần khác. Và trên hết, mọi việc thờ phượng Thiên Chúa trong cầu nguyện và dâng hiến đời mình. Giáo hội là gia đình của các gia đình. Không ngừng được phong phú hóa nhờ cuộc sống của mọi giáo hội tại gia này. Nhờ bí tích hôn phối, mọi gia đình đều trở thành thiện ích cho giáo hội. Từ quan điểm này, việc suy nghĩ về sự tương tác giữa gia đình và giáo hội sẽ chứng tỏ là một ơn phúc quý giá cho giáo hội thời chúng ta. Giáo hội là điều tốt đẹp cho gia đình, và gia đình là điều tốt đẹp cho giáo hội. Bảo vệ ơn phúc của Chúa trong bí tích hôn phối là một quan tâm không những của các gia đình cá thể, mà còn là của toàn thể cộng đồng Kitô giáo. Kinh nghiệm yêu thương trong các gia đình là nguồn sức mạnh bất diệt đối với đời sống giáo hội. Mục đích kết hợp trong hôn nhân là lời mời gọi khôn nguôi phải làm cho tình yêu này lớn mạnh và thâm hậu hóa. Qua sự kết hợp của họ trong yêu thương, cặp vợ chồng cảm nghiệm được vẻ đẹp của việc làm cha làm mẹ và chia sẻ các kế hoạch, các thử thách, các hoài bão và lo lắng. Họ chăm sóc lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Trong tình yêu này, họ cử hành các giờ phút hạnh phúc của họ và nâng đỡ nhau trong những lúc cùng nhau vượt qua khó khăn ở đời. Vẻ đẹp của ơn phúc hỗ tương và nhưng không này, niềm vui phát sinh từ sự sống hệ sinh và việc yêu thương chăm sóc mọi thành viên của gia đình, từ trẻ thơ tới người cao niên, chỉ là một số hoa trái làm cho lời đáp trả ơn gọi gia đình thành độc đáo và không thể nào thay thế được, cả đối với giáo hội lẫn đối với xã hội như một toàn thể. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Thực thi quyền lính trong gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình gồm sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Nói đến khủng hoảng của gia đình trong giai đoạn hiện nay, nhiều bậc phụ huynh thường than phiền rằng con cái không còn vâng lời cha mẹ nữa. Tụ trung, đối với nhiều người, khủng hoảng gia đình cũng đồng nghĩa với khủng hoảng của quyền lính của cha mẹ đối với con cái. Nếu cơn khủng hoảng nào cũng có nguyên nhân của nó, thì cơn khủng hoảng về quyền lính có thể là hậu quả của chính những thiếu sót của cha mẹ hoặc do bởi những điều kiện xã hội. Dĩ nhiên, những lý do nội tại thường quan trọng hơn những yếu tố ngoại tại. Điều này lại càng đúng hơn cho sự phát triển cá nhân, cũng như việc thực thi quyền lính. Giáo dục, nhất là giáo dục về tự do, là một tiến trình đòi hỏi phải vượt qua những giới hạn cá nhân và ảnh hưởng của môi trường bằng cố gắng cá nhân. Để có thể thực thi quyền bính trên người khác, thì trước tiên người ta phải biết tự chế và điều khiển chính mình. Nói cách khác, nếu cha mẹ muốn thực sự có quyền bính trong việc giáo dục con cái, thì trước tiên họ cần phải đạt được một mức độ phát triển và tự chủ nào đó. Do đó, để có thể thực thi quyền bính trong việc giáo dục con cái, cha mẹ cần phải vượt qua những giới hạn cá nhân. Có hai thiếu sót lớn của cha mẹ khi thực thi quyền bính đối với con cái. Đó là tính thụ động và sự thiếu hiểu biết. Một số cha mẹ không hề bận tâm về việc giáo dục con cái. Họ bỏ mặc hoặc khoáng trắng việc dạy dỗ con cái cho người khác, nhất là cho nhà trường. Số khác, dù rất quan tâm đến việc nên người của con cái, lại thiếu hiểu biết về quyền bính. Do đó, thiết tưởng có một ý niệm rõ ràng và đúng đắn về quyền bính là điều tối cần thiết. Hiểu một cách đơn giản nhất, quyền bính của cha mẹ chính là một ảnh hưởng tích cực nhằm nâng đỡ và gia tăng sự tự trị và trưởng thành của mỗi một đứa con. Quyền bính này được thể hiện như một phục vụ, bao hàm quyền hạn được quyết định và sửa trị. Nó giúp hướng dẫn con cái tham gia vào đời sống gia đình và trưởng thành trong việc sử dụng tự do. Quyền bính xét cho cùng là thể hiện của chính tình yêu đích thực của cha mẹ đối với con cái. Hiểu được quyền bính như thế là bước nền tảng để vượt qua những giới hạn cá nhân. Là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, cha mẹ cần phải biết họ có quyền trên con cái. Họ còn cần phải biết rằng họ thực thi quyền bính ấy vì yêu thương mà thôi. Nếu cha mẹ đã cố gắng chu toàn bổn phận giáo dục của mình, mà con cái vẫn không tuân phục quyền bính của cha mẹ, tình trạng này có thể có nhiều nguyên nhân. Có thể cha mẹ chưa có đủ khôn ngoan và cân nhắc để làm những quyết định đúng đắn và kiến hiệu mà quyền bính đòi hỏi. Có thể, trong khi thực thi quyền bính, cha mẹ chưa có đủ sự an tâm vì thiếu cương quyết hay kiên trì. Sở dĩ có tình trạng bất an như thế là bởi vì cha mẹ không có đủ những tiêu chuẩn vững chắc để dựa vào đó mà phán đoán. Một số cha mẹ lại thiếu tin tưởng để đòi buộc con cái phải vâng phục, hoặc không hiểu đúng ý nghĩa của sự vâng phục những thiếu sót trên đây có thể dẫn đến thái độ mù quáng của cha mẹ. Trong khi thực thi quyền bính, họ bắt buộc con cái phải vâng phục mà không màng đến tuổi tác, những vấn đề của từng lứa tuổi và môi trường xã hội. Cha mẹ cần phải ý thức rằng giữa việc thực thi quyền bính và phát triển nhân cách của họ có một mối quan hệ chặt chẽ. Người ta không thể cho điều mình không có. Đó là nguyên tắc nền tảng của giáo dục. Cha mẹ chưa trưởng thành trong nhân cách thì làm sao có thể giáo dục cho con cái nên người trưởng thành? Do đó, giáo dục hay thực thi quyền bính cũng chính là tự giáo dục, nghĩa là cố gắng mỗi ngày một thêm hoàn hảo hơn. Trong cái nhìn Kitô giáo, chúng ta thấy rằng giáo dục thiết yếu cũng là một cố gắng sống đức tin, mà cầu nguyện là yếu tố nền tảng nhất. Một người cha gia đình có cuộc sống đạo sâu sắc sẽ là một nhà giáo dục gương mẫu. Trong công tác giáo dục, ông không những sử dụng các phương thế tự nhiên, mà còn chạy đến với những phương thế siêu nhiên nữa. Lời cầu nguyện không chỉ có giá trị mô phạm, mà còn mang lại những ơn ích thiêng liêng mà sự trưởng thành của cha mẹ lẫn con cái luôn cần đến. Một trong những thiếu sót thường có nơi cha mẹ, đó là sự thiếu nhất quán. Nói một đàng, nhưng làm một nẻo. Chúng ta thấy rõ giá trị của một điều tốt, nhưng chúng ta lại không hành động phù hợp với điều đó. Thái độ thiếu nhất quán này ảnh hưởng rất tiêu cực trên việc thực thi quyền bính của cha mẹ. Con cái khó có thể chấp nhận lời chỉ bảo của cha mẹ và hành động theo lời chỉ bảo ấy, nếu chúng thấy chính cha mẹ không sống theo lời chỉ bảo ấy trước đã. Khi nói đến cơn khủng hoảng về quyền bính trong gia đình, có lẽ cha mẹ nên nhìn lại chính những thiếu sót của mình. Vì không nhận ra mối quan hệ mật thiết giữa việc thực thi quyền bính và sự trưởng thành của chính bản thân, nhiều bậc cha mẹ thất vọng và bỏ cuộc. Họ không biết rằng để cho con cái chấp nhận quyền bính của họ, thì trước tiên họ cần phải là những con người biết tự chế, nghĩa là biết cố gắng không ngừng để trưởng thành trong nhân cách. Một số khác không bỏ cuộc, nhưng lại thực thi quyền bính một cách độc tài. Trong trường hợp này, mục đích của giáo dục không còn là giúp cho con cái nên người, mà chỉ để đạt tham vọng và chương trình mà cha mẹ muốn con cái phải thực hiện mà thôi. Một trong những hình thức độc tài thường thấy nhất, đó là cha mẹ muốn thay thế suy nghĩ của con cái bằng suy nghĩ của riêng mình, lấy quyết định của mình làm quyết định của con cái, xem hành động của mình là hành động của con cái. Cùng cách thực thi quyền bính như thế, dựa trên một quan niệm sai lầm về bản chất của tình yêu và tự do. Cha mẹ không nhắm đến việc giáo dục con cái thành những con người trưởng thành, có tự do, mà chỉ muốn chúng nối dài chính bản thân của mình. Một lối giáo dục như thế có thể dẫn đến thất bại của con cái, hoặc thái độ thiếu tin tưởng hoàn toàn của chúng đối với cha mẹ và mọi phương pháp giáo dục. Và tệ hại hơn nữa, điều này cũng có thể dồn con cái vào chỗ khép kín và khước từ mọi tham gia vào cuộc sống gia đình và xã hội. Trên đây là một số những giới hạn hay thiếu sót của cha mẹ có thể dẫn đến khủng hoảng về quyền bính trong gia đình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin lần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ nói về đề tài Thánh Linh trong cuộc đời Kitô hữu.
Kính thưa quý vị khán giả, từ bài hôm nay, chúng ta bắt đầu một loạt mới mang chủ đề Thánh Linh trong đời sống Kitô hữu. Năm nay kỷ niệm 50 năm khai sinh phong trào Canh Tân Thánh Linh hoặc Canh Tân Tạ Sùng. Biến cố này đã được cử hành long trọng tại Roma và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống do chính Thánh Cha Francisco chủ sự. Phong trào Canh Tân Tạ Sùng đã gợi lên nhiều suy tư thần học liên quan đến vai trò của các đặc sự charisma trong giáo hội, và thậm chí gợi ra nhiều cuộc nghiên cứu về sự hiện diện của Thánh Linh trong giáo hội. Thật vậy, đã có người nói đến Thánh Linh như là kẻ lạ mặt. Tựa đề một cuốn sách viết bằng tiếng Pháp, Le Divin Méconnu, của Đức Giáo mục Maurice Landrieu, xuất bản ở Paris năm 1921. Khi đến thành phố Athens lần đầu tiên, rảo qua các đền thờ trong thành phố, Thánh Phaolô nhận thấy một bàn thờ trên đó khắc chữ Kính Thần Vô Danh. Thánh Tông Đồ đã dùng sự kiện này làm đề tài cho bài diễn từ trước mặt Thượng Hội đồng Areopago. Đấng mà quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị, sách Tông Đồ Công Vụ chương 17 câu 23. Vài năm sau đó, khi đến thành phố Epheso, Thánh Phaolô gặp một số tín hữu Kitô hữu. Người hỏi họ: khi đã nhận đức tin, anh em có nhận lãnh Thánh Linh chưa? Họ đáp: Thánh Linh là ai? Chúng tôi chưa hề nghe nói nữa. Trong Đoạn Công Vụ chương 19 câu 1 câu 2. Chắc hẳn ngày nay các Kitô hữu đã nghe nói đến Thánh Linh trước khi được lãnh bí tích Thánh Thần. Họ cũng được nghe nói đến bảy ơn của Thánh Linh khi học giáo lý về bí tích thêm sức. Tuy vậy, xem ra Thánh Linh chẳng có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của họ, và bảy ơn huệ của Ngài hầu như vô dụng. Thánh Linh là một kẻ lạ mặt trong đời sống Kitô hữu. Mặc dù hiện tượng có hơi phi lý, nhưng có thể giải thích được vì hai lý do. Một, vì chưa ai thấy hình dạng của Thánh Linh. Hai, ít khi nghe nói đến Thánh Linh. Lý do thứ nhất, chưa ai thấy Thánh Linh. Ở quý bài tự ngôn của Tin Mừng, Thánh Gioan viết: Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và đứng hẳn ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Gioan chương 1 câu 18. Tuy Thiên Chúa là đứng vô hình, nhưng Ngài đã tự bộc lộ qua những công trình tạo dựng và cứu độ trong lịch sử. Hơn thế nữa, Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Bản thân và hành động của Đức Giêsu là dấu chỉ của Chúa Cha. Dĩ nhiên, Đức Giêsu là một nhân vật lịch sử, và rất nhiều họa sĩ cố gắng diễn tả chân dung của Người. Bất cứ thánh đường nào cũng có bức tượng họa lại thập giá, nơi mà Người đã hiến mạng sống của mình để cứu chuộc chúng ta. Đó là chưa kể những kinh nguyện, bài ca lấy lại bày tỏ lòng tôn kính Chúa cứu thế. Còn Thánh Linh thì khác hẳn. Ngài không xuất hiện các hữu hình trên thế giới. Tân Ước chỉ kể lại ba cuộc hiện diện của Ngài, hoàn toàn dưới dạng thức biểu tượng. Chim bồ câu ở sông Giordano, đám mây trên núi Tabor, những lưới lửa ở nhà tiệc ly. Giáo hội cấm vẽ chân dung của Thánh Linh. Sắc đẹp bộ thánh vụ nay gọi là Bộ Giáo lý Đức Tin, ngày 16 tháng 3 năm 1928. Nếu không thấy Ngài, làm sao biết được thân thế và sự nghiệp của Ngài? Trong năm phụng vụ, chỉ có một ngày lễ trọng dâng kính Ngài là lễ ngũ tuần hoặc là Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đang khi mà các lễ kính Chúa Giêsu và Đức Mẹ thì tháng nào cũng có. Lý do thứ hai, chẳng mấy khi được nghe do đến Thánh Linh. Thánh Linh vắng bóng cho các việc đạo đức, kinh nguyện của các Kitô hữu. Người tín hữu chẳng mấy khi nghe được giảng về Thánh Linh. Giả như linh mục nào muốn giảng về Thánh Linh thì gặp một khó khăn rất lớn, đó là không dễ gì kiếm được tài liệu. Ở trung viện, các sinh viên có dịp học hỏi mầu nhiệm Thiên Chúa, Kitô học, Thánh Mẫu học, Giáo Hội học, các bí tích, Cánh Chứng Luận, nhưng mà không có môn Thánh Linh học. Ngoài những khó khăn chung cho toàn thể xã hội, các tín đồ ở Việt Nam còn gặp một khó khăn khác, đó là danh xưng của Ngài. Với các ngôn ngữ châu Âu, Ngài được gọi là bằng một danh từ duy nhất, Spiritus Sanctus ở tiếng Latin, Spiritus Sancto tiếng Italia, Saint Esprit tiếng Pháp, Holy Spirit tiếng Anh. Ở Việt Nam, cho đến đầu thế kỷ thứ 20, Ngài được biết đến bằng một tiếng ngoại quốc, Spirito Santo. Dần dần, người ta mới dám dịch sang tiếng Việt là Đức Chúa Thánh Thần, Kinh Thánh của Chính Linh năm 1915. Bản dịch Kinh Thánh của Hội Thánh Tin Lành năm 1926 chỉ được thừa ngữ Thánh Linh. Mãi thập niên 60 mới thấy xuất hiện cái thuật ngữ thần khí, gây ra khá nhiều tranh cãi, bởi vì trước đây trong kinh cầu các thánh đã có lời cầu nguyện xin Chúa chữa chúng con ra khỏi mất mùa, thần khí mất mùa giặc giã. Một nhân vật mà mang nhiều danh xưng thì có nguy cơ là sẽ lạc mất căn cước. Nhưng mà chúng tôi tạm gác lại câu chuyện từ ngữ để nói tới hậu quả của sự vắng bóng Thánh Linh trong đời sống. Giáo hội Công giáo về các công giáo hội Đông Phương và Tin Lành tố cáo là tại vì lãng quên Chúa Thánh Thần, từ đó dẫn tới ba hậu quả. Một, người ta nhấn mạnh quá đáng bộ mặt cơ chế của giáo hội. Chúa Giêsu trao mọi quyền hành cho Thánh Phêrô và những kẻ kế nhiệm, từ đó giáo hội được cai quản về hàng giáo phẩm, có các chín điều và luật lệ. Huấn quyền được bảo đảm sẽ được Chúa Thánh Thần hỗ trợ, tức là bảo vệ đức tin nguyên truyền. Giáo hội được hiểu như đồng nghĩa với hàng giáo phẩm. Chẳng hạn khi nói giáo hội dạy rằng, còn các thành phần khác giữ vai trò thụ động chấp hành. Thứ hai, đời sống luân lý cũng bị chi phối bởi quan niệm vừa nói. Các tín nữ được khuyến khích tuân giữ luật Chúa để được cứu rỗi, ra như không còn chỗ cho lời mời gọi nên thánh sáng khởi của ân sủng. Hậu quả thứ ba, trong đời sống đạo đức, vai trò đấng bảo trợ an ủi được chuyển giao cho Đức Mẹ Maria, được tuyên xưng là đấng an ủi hay là trạng sư. May thay, tình hình thay đổi từ công đồng Vatican II. Đức Thánh Cha Gioan 23 ước mong cho công đồng là một lễ ngũ tuần mới. Dưới phòng họp công đồng, thay mặt cho truyền thống Đông phương, Đức Cha Ignatius Latakia về sau trở thành thư phụ Antioquia với danh hiệu Ignatius thứ 4, đã phát biểu sự hiện diện của Thánh Linh trong giáo hội như sau: nếu không có Thánh Linh, Thiên Chúa là đứng xa vời. Đức Kitô là một nhân vật thuộc về quá khứ. Phúc âm là chữ chết. Giáo hội là một cơ quan. Quyền bính là thống trị. Truyền giáo là tuyên truyền. Phụng tự là thần chú. Vân lý là luật lệ của nô lệ. Nhưng mà với Thánh Linh và trong Thánh Linh, vũ trụ được hồi sinh và rên xiết chờ mong chủ là Thiên Chúa mau đến. Chúa Kitô phục sinh đang hiện diện. Phúc âm trở nên quyền năng sống động. Giáo hội trở thành nơi hiệp thông theo gương tam vị. Quyền bính là phục vụ nhằm giải phóng. Rồi truyền giáo là lễ ngũ tuần. Phục vụ là cuộc tưởng niệm và tiên báo mầu nhiệm. Hành động của con người được thiên hóa. Thánh Linh được công đồng đề cập trong nhiều văn kiện quan trọng, đặc biệt là hiến chế tín lý về hội thánh và hiến chế mục vụ về hội thánh trong thế giới. Sau công đồng, thành lập về Thánh Linh được kiện toàn thành bộ môn Thánh Linh học, nơi cuộc trao đổi với truyền thống Đông phương cũng như với phong trào ngũ tuần của Tin Lành. Quan trọng hơn nữa, nhiều phong trào giáo dân nở rộ nhờ ý thức rằng Thánh Linh tác động không chỉ qua các cơ cấu của giáo hội mà còn qua các đặc sự nữa. Dựa theo những nghiên cứu đó, chúng ta hy vọng sẽ trình bày vai trò của Thánh Linh trong đời sống Kitô hữu. Thật vậy, ngay từ đầu của một đời sống tâm linh, chúng ta đã giải thích rằng ý nghĩa của thuật ngữ này là đời sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh, đời sống theo Thánh Linh, như Thánh Phaolô đã nhắc nhở trong thư gửi Galat chương 5 câu 25. Anh em hãy tiến bước theo Thánh Linh.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Quý vị và các bạn thân mến, một Hiểu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.